This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, bà Bảo cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường. Từ phòng ghi âm Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng sáng thứ hai đầu tuần. Hôm nay trời đẹp quá anh Tiến Dũng hả?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Đúng rồi, trời hôm nay rất là đẹp, hôm qua trời cũng đẹp. Hy vọng là từ đến cuối tuần trời sẽ đẹp giống như vậy. Chúng ta thấy là mưa thì chúng ta cũng có đầy đủ rồi thưa vị, nhưng mà không có mưa không được trong những ngày mà đặc biệt gần như bước vào những cái mùa xuân đó, hoa lá cây cỏ, đặc biệt cái pollen nó lên rất là nó bay vòng vòng, nó dễ bị allergy, mà có nhờ những cơn mưa nhẹ nhẹ nó cũng calm down cái pollen thưa vị. Nhưng còn allergy phải không?
Dạ vâng, còn chút chút thôi anh, nhưng mà tuần này nhiệt độ nó ấm, nó bình bình ở khoảng 60-70 thì allergy nó sẽ đi xuống, nhưng mà nếu mà tuần sau mà nhiệt độ thay đổi lạnh lại thì chắc sẽ bị lại thôi.
Dạ vâng. Thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là đẹp, tuyệt vời thưa vị. Dow Jones số kỷ lục là 26.800 điểm. Bây giờ thì 26.174 điểm cũng còn, nhưng mà Tiến Dũng tin chắc rằng con số kỷ lục này sẽ không có còn bao xa trong những ngày sắp tới. Đặc biệt thì nó lên 142 điểm, hiện tại là 26.174 điểm. Nasdaq thì lên 52 điểm, hiện tại là 7.578 điểm. SP500 thì lên 11 điểm, hiện tại là 2.804 điểm. Thì đó 10 năm là 2.67%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 11 xu, một thùng dầu thô là 55 đồng 99 xu, 1 euro đổi được 1 đồng 14 xu. Vàng thì lên, sáng nay lên thì bây giờ cũng còn lên 10 xu quý vị, và vàng hiện tại 1.333 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.74%, từ rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, từ rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.980.000 đồng cho một lượng, bán ra là 37.080.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin này cũng thể làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay rất đẹp. Khi mà Tổng thống Donald Trump, hiện tại bây giờ thì ông đang ở Việt Nam, chúng ta cũng biết rồi, nhưng mà ông cũng đã nói rằng có thể cái tariff, cái quan thuế mà đánh đình những mặt hàng của Trung Quốc vào ngày 1 tháng 3 sẽ bắt đầu có dời lại, không có cái hạn, sẽ đáo hạn lại. Và Tổng thống cho biết rằng có một cái cuộc họp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Tập Cận Bình ở Florida vào cuối tháng 3 này, có thể rằng Tổng thống sẽ dời lại, không nói là chính xác đến bao lâu, nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng có thể đến cái ngày này là quyết định cái số phận của những cái tiền gọi là đánh thuế trên những mặt hàng của Trung Quốc. Trong khi cái cuộc họp hai ngày thứ năm và thứ sáu của hai cái group, tức là hai quốc gia đại diện, hai quốc gia bên Hoa Kỳ và Trung Quốc đó, thì Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc đã gọi là thao túng tiền tệ. Tôi biết rằng cái trường hợp này là Tiến Dũng không biết dùng cái từ gì mà trong cái thương mại là chơi không sạch, thưa quý vị, nó nhẹ nhàng là như vậy. Khi mà Trung Quốc thao túng tiền tệ để thu hút những cái nhà đầu tư, thì Hoa Kỳ nói điều này thì làm rất là dở trong cái này, cái gọi là cái hạ sách nhất của một cái quốc gia, ngay cả cái quốc gia nào cũng vậy. Khi chúng ta hạ cái đồng tiền gì xuống để mà lôi kéo những cái nhà kinh tế đi vào hay là những cái công ty vào đó, thì cái đó không có hay. Hoa Kỳ chỉ cáo buộc Trung Quốc đây là nhiều cái căn bệnh nhiều năm của Trung Quốc rồi, khó mà chữa được. Trong khi đó thì Trung Quốc cũng đã hứa lại họ sẽ mua lại những cái nông sản cũng như là năng lượng của Hoa Kỳ trị giá lên khoảng 1.200 tỷ. Cái quan ngại lớn nhất hiện tại bây giờ giữa hai bên, tức là về cái technology. Chúng ta biết rằng Hoa Kỳ cũng đã đánh bẹp về Huawei, nhưng mà Huawei nói là chúng tôi không thể nào bị Hoa Kỳ đánh bẹp được. Khi mà Hoa Kỳ kêu gọi đồng minh tẩy chay đi những cái 5G mà lắp ráp những cái kiện hàng từ Huawei, hay là những cái provider từ Huawei các thiết bị. Và cái điều nữa thì Hoa Kỳ cũng yêu cầu Trung Quốc mua nhiều vào những cái nông sản của Hoa Kỳ. Cái điều mà Hoa Kỳ phải bỏ tiền ra cả 7 tỷ hay là 77 tỷ, cái số này cũng không có nắm chính xác, nhưng mà cũng 7 tỷ hay là 77 tỷ gì đó, là trả lại cho những cái nhà làm nông ở Hoa Kỳ khi mà họ bị ảnh hưởng rất nặng khi cái tariff xảy ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cái hàng như là đậu nành, rồi những cái mặt hàng về nông sản khác vân vân. Và hy vọng rằng cuối tháng 3 này chúng ta sẽ có một cái gọi là ánh sáng cuối đường hầm, quý vị, hy vọng là như vậy. Trong khi đó thì sáng ngày hôm nay vì thấy tất cả, hầu hết tất cả những con số của thị trường chứng khoán là màu xanh khi mà được chiếu lên những cái về cái thương mại của Hoa Kỳ khi mà ngưng cái thuế đó, thì thị trường chứng khoán rất là mạnh, nhưng mà đặc biệt một con số duy nhất dầu thô là rớt giá thê thảm. Cái lý do vì sáng ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump vừa trả lời hay là vừa nói trên những cái trang mạng Twitter, rồi nói lên cả cũng address luôn cả direct to cái khối OPEC, rồi nên OPEC là bên Nga, thì ông nói rằng tất cả quý vị gọi là khối OPEC cũng như bên Nga là nên OPEC, đó là phải take it easy hay là nó là relax, thì khi cái giá này nó lên nhiều quá đi, các bạn hãy coi lại, tức là mấy đứa coi lại giùm anh tại sao cái dầu nó lên nhiều như vậy đó, thì tự nhiên xuống ầm ầm, quý vị thấy là xuống rất nhiều. Cái điều đó thấy rõ ràng cái lời nói của Tổng thống Hoa Kỳ đó, nó cũng có tác động rất mạnh. Khi mà từ 2 tuần qua đến nay đó, thì xăng dầu chúng ta phải trả thêm là khoảng 10 cent. Trung bình hiện tại average là người Mỹ trả 2 đồng 44 xu cho một gallon. Là thấy rằng cái trung bình nha. Rồi theo con số mà đưa ra chính xác đó là cao nhất là ở San Francisco là 3 đồng 38 xu cho một gallon xăng. Trong khi đó thấp nhất là ở bên Louisiana là 2 đồng 03 xu. Và ở Texas hiện tại bây giờ quý vị trả khoảng 2 đồng 5 đến 2 đồng 10 xu cho một gallon xăng, thì đều cũng giá rất là rẻ, không có mắc lắm quý vị. Và cái điều này tôi thấy rằng cái giá mà dầu thô đó, nếu mà nằm trong cái phạm vi mà cho phép đó là 60 đồng cho một thùng dầu thô là livable, tức là người dân Hoa Kỳ cũng như những người dân trên toàn thế giới có thể sống được nếu mà dầu thô khoảng 60 đồng đổ lại thôi. Khi mà cái dầu thô này nó lên đó, chúng ta biết rằng dầu thô là chiếm một cái vị trí rất quan trọng ở thị trường giá cả. Nếu mà lên quá nhiều thì có thể làm phát tăng lên cái vị giá cả thị trường. Lý do tại sao? Cái hàng như giờ dầu thô lên, tiền vận chuyển lên thì hàng hóa sẽ tăng lên thì chúng ta phải trả tiền thêm nữa. Trong đó tiền lương thì không tăng nhiều, mà tiền hàng hóa tăng lên thì chắc chắn nó sẽ đẩy ra một cuộc khủng hoảng. Vì thế dầu thô luôn luôn được control nằm ở cái giá mà under $60 a barrel, thưa quý vị. Đó là điều rất tốt. Và tiếp tiếp thì liên quan đến Huawei, chúng ta biết rằng Huawei là một cái tập đoàn về technology, phải nói rằng không phải là tệ, quý vị. Nếu mà hỏi Dũng hiện tại về 5G ai là đứng đầu thì Dũng trả lời ngay là Huawei đứng đầu về 5G công nghệ, tức là 5G hay là gọi là the fifth generation, number one. Và ngày hôm kia, khi mà ngay cái ngày thứ bảy đó hay thứ sáu đó thì Samsung đã trình làng một cái điện thoại nó gọi là foldable, tức là gấp mở ra được, với giá là 1980 đồng. Mà cái giá này người ta nói là eye popping, tức là nghe cái giá không là nổ con mắt rồi, tức là nó quá nhiều đi. Nhưng mà chưa ngưng tại đó, chiều ngày hôm qua thì Huawei đã đưa ra trình làng một cái điện thoại foldable hiệu là Mate X. Wow, cái điện thoại này nhìn có vẻ công nghệ cũng khá là hấp dẫn, quý vị. Cái new Leica là một cái điện thoại rất là, xin lỗi, một cái camera rất là nổi tiếng, mắc tiền, rồi dual sim, tức là cái xài được 2 cái sim, vân vân, có nhiều cái cũng hấp dẫn lắm. Và trình làng vượt qua được cái thằng gọi là Samsung Galaxy Fold. Cái điều quan trọng ở đây đó, cái giá của nó không phải là eye popping, không nổ mắt không, mà ngay cả nhức đầu chóng mặt luôn, 2600 cho một cái điện thoại Huawei. Tiến Dũng không biết rằng ai sẽ bỏ tiền ra mua cái điện thoại này. Như Tiến Dũng thiệt nói thật lòng, nếu mà đưa một cái Note 9 hay là một cái Note 10 chưa ra đó, mà đổi điện thoại này đó, đưa ra để hỏi lấy cái nào, Tiến Dũng chắc chắn sẽ chọn cái Note. Vì nếu mà chúng ta biết cái foldable này đó, nó sẽ rất là bất tiện, quý vị. Nó vừa nặng vừa cồng kềnh. Mặc dù nó khắp gấp lại mở ra nhìn hấp dẫn lắm, nhưng mà không biết ai sử dụng cái này thật sự ra, thì Tiến Dũng thấy rằng theo cái đoán trước tương lai đó, thì hai cái điện thoại này sẽ không có thịnh hành lâu trên thị trường. Quý vị cũng biết đoán là như vậy, và dù coi trong tương lai sẽ có ai mua những cái điện thoại giống như vậy hay không. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến GE, tại vì GE sáng ngày hôm nay phải nói thì cũng vỗ tay chúc mừng GE đã có một cái quyết định sáng suốt, thiệt là sáng suốt, để cứu vãn cái tình thế của GE, một con nợ rất nặng trên vai của mình. Và họ tuyên bố sáng nay họ đi bán lại cái unit về đây là Biopharma. Đây là một cái unit chuyên về về lĩnh vực về y tế, cái thưa quý vị. Họ bán đi với giá là 21.4 tỷ. Và con số này thì người đứng đầu, ông CEO cũng nói rằng cái số tiền này có thể trang trải được tất cả những cái nợ nhẹ nhòm lại và có thể tăng lên. Về gọi là chúng ta biết cái máy bay mà nặng quá đó, thì khi cái cánh đó họ phải hạ không nổi thì họ bỏ đồ xuống thì nhẹ nhõm hơn. Và trường hợp của GE nó giống như vậy. Nói chính xác hơn là con bạch tuộc, nhiều vòi quá mà vòi nào cũng yếu, không có vòi nào mạnh hết, thì chặt bớt những cái vòi khác thì những cái vòi còn lại sẽ rất mạnh. Thì GE đang thực hiện điều này khi mà vừa bán cái unit Biopharma 21.4 tỷ đó, thì cái cổ phiếu họ tăng lên 19% liền. Điều này thật sự nói là rất là sáng suốt trong cái quyết định. Chúng ta biết GE rất nhiều lĩnh vực khác nhau, họ làm từ thượng vàng, gọi là thượng vàng hạ cám, thưa quý vị, ngay những cái đồ cắm điện nho nhỏ vài đồng cũng có, ngay những cái bộ máy vài triệu vài chục triệu cũng có luôn, và những cái bộ máy máy bay, rồi ngay cả những cái bộ máy y khoa, những cái CAT scan CT, rồi ngay cả những cái appliance trong nhà bị như là máy giặt, máy sấy, tủ lạnh vân vân, tất cả cái GE này chúng ta đi đến everywhere, cái nhà nào ở Hoa Kỳ cũng tin chắc rằng cũng có một cái sản phẩm của GE. Nhưng nhiều quá như vậy thì ông bà xưa nói rằng nhất kệ tin nhất thinh vinh thôi, còn nhiều quá gì chi ba láp gì đó, nhiều nghề gì đó quý vị, thì GE đang nằm trong trường hợp giống như vậy. Hy vọng là trong tương lai không phải riêng vào một cái unit thì không, mà bán lại vài cái unit nữa, thì hy vọng cái công ty GE này sẽ vượt qua cái tình cảnh nợ nần. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về camera. Chúng ta biết rằng sáng ngày hôm nay bản tin này cũng làm cho nhiều người hơi nhột, quý vị. Hầu như tất cả những airline có thể là gắn cái camera phía sau cái ghế của quý vị để coi người ngồi sau lưng quý vị, và tất cả cái ghế đều có camera, đặc biệt là ba hãng hàng không công nhận là cái này có: American Airlines, United Airlines và Singapore Airlines. Sau lưng cái back của passenger seat là đều có một cái camera nho nhỏ để cho cái người captain, tức là người cơ trưởng đó, để coi được rằng phía sau có những cái chuyện gì xảy ra. Cái điều quan trọng ở đây đó thì ba cái hãng hàng không này không có phủ nhận, họ nói là có, chúng tôi có lắp đặt camera nhưng mà chưa bao giờ activate hết, tức là chưa bao giờ họ mở lên coi quý vị làm gì. Đặc biệt những cái trường hợp khẩn cấp thì họ bắt buộc cái người cơ trưởng phải biết tình hình phía sau thì họ mở lên thôi. Nhưng mà theo cái người gọi là những cái công ty mà lắp cái camera đó, họ nói rằng không phải riêng về ba công ty này đâu, có nhiều cái hãng hàng không khác cũng lắp camera nhưng mà họ không lên tiếng. Đặc biệt American Airlines, United Airlines và Singapore Airlines họ lên tiếng: yes, we do have a camera behind your seat but never activated. Tức là họ có cái camera sau ghế nhưng mà ít khi nào sử dụng. Nhưng mà cái điều này, cái bản tin này đó cũng thức tỉnh quý vị chút xíu là chúng ta nên cẩn thận. Everywhere hiện tại giờ trên thế giới này, chúng ta đi đâu cũng có camera của quý vị, thậm chí ngay cả cái toilet nữa. Xin trả lời Bảo Bảo.
Dạ vâng, nghe xong cái bản tin này của anh Tiến Dũng, mai mốt đi airline là phải ngồi đàng hoàng kỹ lưỡng lại, phải chỉnh tề chỉnh chu lại. Ngủ
dạ
cũng
vâng,
phải ngủ cho
đúng
nó đẹp.
Đúng là cái camera này nó cũng tốt, thưa quý vị, hàng như là, chứ tôi biết là có những cái air marshal là những người mà lính cảnh sát chìm đó, ở trên chiếc bay đó, thì họ có thể thấy được những hành vi nào vân vân, tình nghi gì đó. Chẳng hạn như cái ghế số 5 có một cái người ngồi đó đã nằm trong cái tầm ngắm tình nghi, thì cái camera số 5 người đó sẽ được activate lên và cái người cơ trưởng sẽ coi nó, sẽ cho báo lại cái người mà air marshal ngồi trong chiếc bay để biết là người đó chuẩn bị gì. Chúng ta thấy là những cái động thái nhỏ nhỏ thì dưới bay là có những người control liền. Hay mới nhất kiểu chúng ta không biết là một cái hãng hàng không nào đó có một người không tặc đã bị bắn chết tại chỗ khi mà cố gắng. Hôm qua thì cũng có bản tin đó mà không biết là gì, nhưng mà chính xác là cái camera này nó cũng tốt, quý vị, không có tệ. Nhưng những cái camera, có những cái camera để không đúng chỗ thì chúng ta thấy những cái camera thật sự không tốt thôi. Chúng ta thấy rằng hiện tại giờ càng bán những camera nhỏ nhỏ tinh vi thì làm cho người ta càng ngày sống giống như là cái máy đi đâu đứng phải cẩn thận, quý vị. Vâng, cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Xin hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào lần sau. Chúc anh có một thứ hai thật là bình an và một tuần làm việc thật là vui vẻ thưa anh.